Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đoàn tuồng Liên Khu 5 hay còn gọi là đoàn tuồng Nam ra đời năm 1952 tại Bình Định. Đây cũng là đơn vị tuồng cách mạng đầu tiên được thành lập trước giai đoạn giải phóng miền Bắc năm 1954. Khi tập kết ra miền Bắc, các nghệ sĩ tuồng Nam không chỉ có nhiệm vụ dàn dựng, biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết mà còn góp sức sưu tầm phục hồi tuồng Bắc, một dòng tuồng đã bị mai một trước cách mạng tháng 8. Việc các nghệ sĩ tuồng Nam sưu tầm phục hồi thành công dòng tuồng Bắc chính là tiền đề để chúng ta tiến tới thành lập nhà hát tuồng Việt Nam sau này. Bàn về tuồng Nam trên đất Bắc, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với giáo sư Hoàng Trương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc.
Xin chào giáo sư Hoàng Trương ạ.
Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa giáo sư Hoàng Trương, có thể nói rằng cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mở ra một chương mới cho các nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật có được những cái định hướng phát triển cho cái tương lai của các cái bộ môn nghệ thuật sân khấu mà mình theo đuổi. Đối với cả nghệ thuật sân khấu tuồng cũng vậy. Trong cái bối cảnh của trước năm 1945 thì nghệ thuật sân khấu tuồng tại đất Bắc có thể nói rằng đã có một cái sự mai một và đã có cái sự thoái trào. Rất nhiều những nghệ sĩ buộc phải chuyển đổi sang các hình thức nghệ thuật sân khấu khác để tồn tại. Ông có thể cho biết qua về cái bối cảnh của sân khấu tuồng, cụ thể là sân khấu tuồng miền Bắc thời kỳ đó.
Tôi thì cũng chỉ tập kết ra Bắc theo các nghệ sĩ tuồng của Liên Khu 5 cuối năm 1954. Hồi đó tập kết ra tới Hà Nội rồi đó. Rồi sau này về chủ trương của chính phủ là đoàn tuồng Liên Khu 5 và đoàn nghệ thuật bài tròi Liên Khu 5 phải quay trở về trong Liên Khu 5 phục vụ cho 100 ngày tập kết, tức là biểu diễn phục vụ ở Bình Định, bởi vì cái cảng Quy Nhơn là cái cảng tập kết. Thành là các nghệ sĩ tuồng bài tròi từ Nam ra Bắc rồi đó thì phải theo chủ trương của chính phủ phải quay trở về để phục vụ 100 ngày hết cái tập kết rồi mới trở ra miền Bắc và ở luôn ngoài này đó. Thế thì các cái nghệ sĩ tuồng Liên Khu 5 tập kết ra hồi đó thì nó chỉ có tuồng Liên Khu 5 thôi, chứ nó không có cái ở đâu nữa cả. Vì là ở Nam Bộ ta tập kết ra, ta tập kết là đoàn cải lương đấy, và kịch nói của Liên Khu 5 thì tập kết ra là hát bội, tức là tuồng và bài tròi, và một số cái đơn vị gọi là ca múa nhạc của đồng bằng và Tây Nguyên nữa. Thì tôi muốn nói là tuồng như vậy là đến ổn định là năm 1955 là ổn định trên miền Bắc và hình thành cái đoàn ta gọi là đoàn tuồng Liên Khu 5. Nhưng mà người ta quen gọi sau này nó có đoàn tuồng Bắc, để cho nó dễ phân biệt, người ta gọi là đoàn tuồng Nam và đoàn tuồng Bắc để phân biệt hai dòng tuồng Nam và Bắc. Nhưng mà thực tế Nam ở đây là Nam Trung Bộ chứ không phải là Nam Bộ, còn miền Bắc thì tuồng Bắc. Nhưng mà tuồng Bắc thì sau đến tháng 9 năm 1959 thì mới bắt đầu thành lập đoàn tuồng Bắc.
Vâng, vậy thì vì sao đến cái giai đoạn đó chúng ta mới thành lập được đoàn tuồng Bắc?
Vì sao? Bởi vì nghệ thuật tuồng Bắc cho đến sau khi giải phóng năm 1954 thì trên miền Bắc không còn một đơn vị nghệ thuật tuồng nào cả. Và những cái người nghệ sĩ tuồng lúc bây giờ trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, một lúc họ diễn tuồng, rồi họ diễn kèm cả cải lương, họ diễn cả chèo. Đấy, tiêu biểu như là nghệ sĩ Bạch Trà và Quang Tốn là hai cái nghệ sĩ nổi tiếng nhất của tuồng Bắc ấy, thì là đều đi diễn cải lương và diễn chèo, cùng đồng thời là diễn tuồng. Như thế là người ta ghép, ta diễn xen kẽ vào, chứ không phải diễn chuyên như là bây giờ, do cái hoàn cảnh như thế. Thế thì lúc bây giờ cái vai trò nghệ thuật tuồng của đất nước, gọi là tuồng cách mạng, là nó tiêu biểu chỉ có đoàn tuồng Liên Khu 5 thôi, thuộc Bộ Văn hóa ở trên miền Bắc. Thì đoàn tuồng Liên Khu 5 phát triển cho mãi cho đến năm 1959, thì ta thấy rằng là phải phục hồi cái tuồng Bắc trở lại. Giờ phục hồi ở đâu? Thế thì bây giờ bản thân những người ở đoàn tuồng Liên Khu 5 ấy phải đi tìm trên miền Bắc này, ở đâu có nghệ nhân ấy thì mời về. Thế thì trong đó là đi tìm những cái nghệ nhân lúc bây giờ là mới tìm ra bà Bạch Trà, ông Quang Tốn, rồi thì ông Ba Tuyên, rồi ông Đức Nhã, tất tất một số người khoảng 9 nghệ nhân về làm hạt nhân. Rồi sau đó thì ở Hà Nội nó cũng có một cái tuồng Quảng Lạc, cái tuồng tư nhân đấy, người ta cũng có diễn xen kẽ với cải lương đấy. Rồi sau này thì ta cũng tập trung trở về, kéo về dần dần về thì thành lập một cái đoàn gọi là đoàn tuồng Bắc Trung ương. Nên thì nó song song phát triển cùng với lại cái đoàn tuồng Liên Khu 5.
Khi mới thành lập thì thưa ông, đoàn tuồng Bắc đã có những hoạt động như nào?
Cái đoàn tuồng Bắc nó mới phục hồi lại, nó cũng còn yếu, nó còn thiếu cái diễn viên, cho đó còn phải đi tìm một số cái nghệ nhân ở trên miền Bắc này. Ví dụ như tìm ở bên Yên Phong, Bắc Ninh này, khác một số người ở các nơi đấy về để mà tăng cường cho cái đoàn tuồng Bắc, và nó hình thành cái đoàn tuồng Bắc. Nó mới phát triển cho đến bây giờ, nó thành cái nhà hát tuồng Việt Nam bây giờ đó, là đoàn tuồng Bắc.
Thưa ông, là ở đây thì cái vai trò của những nghệ sĩ ở đoàn tuồng Liên Khu 5 thời kỳ đó đóng góp một cái yếu tố tích cực nào để mà hình thành đoàn tuồng Bắc Trung ương sau này?
Cái đoàn tuồng Liên Khu 5 tập kết như tôi đã nói là nó hình thành, nó trở thành một đoàn chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa. Nó làm chính là một cái đoàn chính thì nó đầy đủ tiềm lực, kể cả về biên chế, về tất những cái gì đó. Sau đó thì từ cái đoàn của Bộ có đủ biên chế, có đủ tài chính, đủ tất cả những cái gì để hoạt động đó, thì Bộ Văn hóa giao cho đoàn tuồng Liên Khu 5 dành ra chính con số biên chế để đi tuyển chính cái hạt nhân của tuồng Bắc về. Đấy, như thế. Và lúc bây giờ là về là còn sinh hoạt trong cái biên chế của tuồng Liên Khu 5, tức là vai trò của tuồng Liên Khu 5 là cốt cán, làm nền tảng cho cái việc để tổ chức ra và phục hồi thành lập cái đoàn tuồng Bắc. Nếu không có cái cơ sở đó thì không thể thành lập ngay đoàn tuồng Bắc được, thì phải dựa trên cái biên chế của tuồng Liên Khu 5, mà biên chế là cũng của nhà nước thôi, của Bộ Văn hóa thôi, nhưng mà phải dựa như thế. Sau khi thành lập rồi thì tháng 9 năm 1959 đó, thì dần dần là cái đoàn tuồng Bắc, là các cái nghệ nhân tuồng Bắc họ ở rải rác ở Hà Nội và ở một số nơi nữa, thậm chí ta còn kéo cả cái ông Tùng ở từ ở Nghệ An ra nữa cơ. Mà sau này ông có trở thành nghệ sĩ nhân dân đó. Thì nói chung là cái tuồng Bắc thành lập sau, nhưng mà nó được quy tụ những cái hạt nhân khắp đất nước trên miền Bắc này, và cuối cùng dần dần nó trở thành một cái đoàn hoàn chỉnh, đoàn chuyên nghiệp khá mạnh. Cái vở diễn đầu tiên của nó là cái vở Đề Thám. Vở Đề Thám là vở đầu tiên của đoàn tuồng Bắc ra đời đó, thì nó thành công và nó được khẳng định đây là một cái đoàn nghệ thuật có thể diễn được những cái vở lớn như là vở Đề Thám.
Có rất nhiều người nói rằng là cái vai trò của những cái nghệ sĩ đầu tiên của đoàn tuồng Liên Khu 5 mà tập kết ra Bắc thì họ có những cái vai trò rất lớn trong cái việc phục hồi lại tuồng Bắc. Ông cũng là một trong những số người tập kết ra Bắc thời kỳ năm 1954. Vậy thì ông còn nhớ những cái nghệ sĩ nòng cốt nào của sân khấu tuồng Liên Khu 5 thời kỳ đó mà làm cái công tác này không?
Phải nhớ lắm chứ sao không nhớ. Có thể nói là tập kết ra Bắc cái đoàn tuồng Liên Khu 5 là những nghệ sĩ tài danh, tôi gọi là số 1 của đất nước đấy, tiêu biểu nhất. Như ví dụ những cái nghệ sĩ như là nghệ sĩ Nguyễn Nho Túy, ta gọi là ông đội tạo, nghệ sĩ Nguyễn Lai, nghệ sĩ Ngô Thị Liễu, nghệ sĩ Lệ Thi, nghệ sĩ Đinh Quả, và nhiều cái nghệ sĩ nổi danh ấy, sau này trở thành nghệ sĩ nhân dân ít. Thế thì họ là những cái người mà tôi cho rằng không có họ thì không có một cái nền tảng phục hồi lại cái nền nghệ thuật tuồng truyền thống đâu. Bởi vì thế này, tuy nó chỉ là một đoàn tuồng Liên Khu 5 thôi, nhưng mà Bộ Văn hóa giao cho làm nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là anh phải có một cái phòng nghiên cứu tuồng, đào tạo và nghiên cứu lại tất cả những cái di sản nghệ thuật tuồng truyền thống, mà trong đó có những nhà nghiên cứu rất lỗi lạc. Ví dụ như là ông Phạm Phú Tiết. Phạm Phú Tiết là một cái nhà quan rất nổi tiếng. Trước ông đã làm tổng đốc ở trong Bình Phú, rồi sau đó thì ông làm ở mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà ông là một cái con người đại trí thức, thì ông nghiên cứu tuồng. Bên cạnh ông lại có những nhà nghiên cứu tuồng khác như Hoàng Châu Ký, Tống Phước Phổ. Đó, những cái vị đó là những cái vị nắm hết cái tuồng có hàng trăm năm. Thế thì Bộ Văn hóa cho tổ chức một cái ban nghiên cứu tuồng nằm trong đó để nghiên cứu, thì tất cả nó tập hợp lại những cái người tài năng nghiên cứu về đó, vừa là làm lo biểu diễn xây dựng tiết mục, nhưng cái quan trọng là những cái người nghệ sĩ tài danh đó cùng với những nhà nghiên cứu tập phục hồi được hàng loạt những cái vở tuồng cổ, mà sau này mới có một cái vốn tuồng bây giờ gọi là một cái di sản đó. Thì do những cái người nghệ sĩ đó, người ta nhớ lại, ta ghi lại hết thành văn bản tuồng, thành những cái vở tuồng mà bây giờ là ta gọi là di sản.
Ông còn nhớ những cái vở tuồng lúc đầu mà những nhà làm nghiên cứu khôi phục được không ạ?
Mình nhớ chứ. Đó là tôi nói ví dụ như là bây giờ cái vở tuồng ta gọi là vở nổi tiếng nhất, cổ điển nhất là vở Sơn Hậu Ba Hồi. Thế thì cái vở tuồng đó thì trên miền Bắc cũng có, trên Liên Khu 5 cũng có, nhưng mà nó bị mai một bởi vì nó thất truyền, nó không có văn bản. Thế thì các cái nhà nghiên cứu cùng với những cái nghệ sĩ nổi tiếng ta thuộc Thế tôi đã chứng kiến là họ cứ ngày đêm họ ngồi với nhau, ngày này qua tháng khác, họ ngồi nhau, họ nhớ và họ ghi lại thành những cái văn bản tuồng. Như thế là ta mới có được những cái vở tuồng bây sau này, Sơn Hậu, Tam Nữ, Đồ Vương, rồi thì Đào Phi Phụng, rồi những vở tuồng của Đào Tấn nổi tiếng là Quan Công Hồi Cổ Thành, rồi thì Hoàng Phi Hổ Quá Giới Bài Quan, rồi vân vân, nhiều lắm. Nghĩa là tất cả các cái nghệ nhân đó người ta nhớ lại, vì người ta đã thuộc hết trong cái lòng họ rồi, thì họ ngồi lại để họ cùng lắp ráp lại. Việc thứ hai nữa là những cái người nghệ sĩ đó, người ta đã tích lũy cái vốn nghệ thuật biểu diễn, kể cả âm nhạc, kể cả múa, người ta mới dạy lại cho cái thế hệ nối tiếp đó. Rồi tôi gọi là thế hệ nối tiếp đó là sau này trở thành những người nổi tiếng cả. Tôi nói ví dụ như là Đàm Liên là một nghệ sĩ rất nổi tiếng, là đúng học trong cái lò đấy. Minh Ngọc cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, học cái lò đấy chứ không ở đâu ra. Kim Cúc, tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng là học ở đó. Thì họ trở thành những nghệ sĩ. Nhưng vì sao mà họ không học trong cái trường nào cả? Họ nghe học ngay cái trường của cái đoàn tuồng ở dạy. Thì mà nghệ thuật tuồng là nó dạy có kết quả nhất, tức là cha truyền con nối, một thầy một bà, chứ không phải học đại trà. Thế thì ở Lưu Khu Năm hồi ta dạy thì ta dạy theo kiểu đó.
Nhưng mà hoàn toàn là theo cái lối hát, cái cách hát của tuồng Nam hay là tuồng Bắc?
Hoàn toàn là hát theo tuồng Nam hết. Dĩ nhiên có một cái thời gian nó gặp khó khăn. Ví dụ thế này, đi diễn thì các cái người ở trong Lưu Khu Năm người ta diễn, ngày xưa là diễn không có micro, diễn tuồng người ta diễn trực tiếp như thế thôi. Nhưng mà ta hát rất to, ta nói rất to để cho hàng trăm người nghe trên cái sân khấu không có micro, thành nó quen rồi. Để sau này ra Bắc mà diễn theo lối đó thì người Bắc không nghe được. Cái tiếng phát âm của người Liêu Khu Năm á, mà lại đã phát âm không quen cái tiếng Bắc rồi, và lại là hát thét lên những câu khách, câu nam, những cái gì thì cái người Bắc không nghe được. Thì những cái người Liêu Khu Năm ta phải chuyển đổi một phần cái cách hát. Mình giọng thì phải đúng cái giọng ở trong đó, chứ hát theo giọng Bắc thì nó ra tuồng Bắc.
Tức là ở đây đã có cái sự chuyển đổi trong cách lấy hơi đúng không ạ?
Cách lấy hơi làm sao nó chuyển đổi và nó làm sao cho nó nhẹ nhàng hơn, để cho cái tiếng thét, cái tiếng quát. Hồi đó miền Bắc cứ gọi tuồng Lưu Khu Năm là tuồng quát, tuồng thét. Thế sau đó ta mới dần dần ta hạ dần xuống để cho nó nhẹ hơn và nó dễ nghe hơn. Nhưng vẫn giữ cái tiếng trong đó chứ không hát theo tiếng Bắc. Trong khi đó thì tuồng Bắc thì ta hát theo tiếng Bắc chứ không phải là hát theo tiếng Lưu Khu Năm. Và họ hát theo cái âm nhạc của tuồng Bắc, nó có một cái âm nhạc riêng của nó. Mà âm nhạc tuồng Bắc mà tấu lên thì anh người tuồng Lưu Khu Năm không hát được. Mà ngược lại, âm nhạc tuồng Lưu Khu Năm mà ta gọi hồi tuồng Nam mà tấu lên thì người miền Bắc không hát được. Đấy là cái đặc điểm của cái nghệ thuật.
Vâng, vừa rồi thì giáo sư Hoàng Trương cũng đã nói đôi chút về những đóng góp của các nghệ sĩ đoàn tuồng Liên Khu Năm, hay còn được gọi là tuồng Nam, đối với cả sự phát triển của nghệ thuật sân khấu tuồng, đặc biệt là cái việc phục hồi lại nghệ thuật sân khấu tuồng Bắc. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng giáo sư Hoàng Trương nghe một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
Cho đến ngày hôm nay, việc đóng góp của các nghệ sĩ tuồng Lê Khu Năm trong việc phục hồi nghệ thuật tuồng Bắc vẫn còn được nhiều người nhắc đến, mặc dù công việc này đã đi qua hơn nửa thế kỷ. Là thế hệ con em miền Nam ra Bắc tập kết, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên, người nổi danh với các vai đào của tuồng, vẫn nhớ như in giai đoạn sau năm 1954 khi bà theo bố mẹ ra Hà Nội, thời điểm sân khấu tuồng bắt đầu có những bước phát triển trong việc phục hồi các pho tuồng cổ.
Thì thời của tôi thì thời năm 1958 về vừa học trường miền Nam thì đoàn tuồng toàn là người già, nữ nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà trực tiếp dạy cho tôi và Kim Cúc, nhưng giờ Kim Cúc không còn nữa thì còn tôi. Từ cái tuồng Nam qua tuồng Bắc là một cái bước khó khăn mà tôi cũng nói được trong này, cho nên tuồng Bắc ở trong tôi thì hai vai đều nặng như nhau, một bên là Bắc, một bên là Nam. Và cuối đời của tôi lại là ở tuồng Bắc. Tôi phối hợp hai cái dòng tuồng này, tôi chắc lọc ra, chính vì thế mà khán giả yêu quý tôi, mến tôi. Đó cũng là một nguyên nhân cho người ta thích mình. Vì ở Nam nó hay cái gì và ở Bắc nó hay cái gì thì tôi biết chọn lọc cái đó.
Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Mẫn Thu, người đã theo đuổi và gắn bó với nghiệp tuồng hơn nửa thế kỷ qua, việc các nghệ sĩ tuồng Nam đóng góp vào công việc sưu tầm, chỉnh lý và xây dựng hệ thống cụ thể cho nghệ thuật tuồng đã tạo cho loại hình sân khấu này sự phát triển. Theo bà, sau năm 1960, về cơ bản, các hệ thống chính thức của tuồng vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng cách thức hoạt động đã mang tính chuyên nghiệp hơn.
Đến năm 60 thì tất nhiên là nó cũng chưa được hoàn thiện lắm, bởi vì là đang còn trên cái bước đường từ cái thời các thầy các cô là đi diễn tự do, mà cho đến khi nhà nước đã quy tụ lại thì phải có cơ bản, phải có trình thức hẳn hoi. Đấy, các thầy dạy chúng tôi cũng phải có giáo trình, giáo án. Thế nào là múa cơ bản, là khai, là khán, là cầu, là ký, là niêm, là chỉ, hát các cái làn điệu như thế nào cho nó chuẩn mực.
Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến. Thưa giáo sư Hoàng Trương, ngoài ý nghĩa là phục hồi tuồng Bắc của các nghệ sĩ tuồng Nam, chúng tôi được biết các nghệ sĩ còn đảm trách cái nhiệm vụ xây dựng các cái đơn vị tuồng cho nhiều địa phương trên miền Bắc trong những năm 60. Vậy ông có thể nói kỹ hơn về những công việc này của các nghệ sĩ đoàn tuồng Liên Khu 5?
Đến năm sau năm 60 đó thì chủ trương của chính phủ phải đào tạo cho Thanh Hóa một đoàn tuồng, giao cho đoàn tuồng Liên Khu 5, và cuối cùng họ đào tạo cho Thanh Hóa có một đoàn tuồng mang tên là đoàn tuồng Thanh Quảng, và bây giờ nó gọi là đoàn tuồng Thanh Hóa. Nó có một thời gian mang tên là Thanh Quảng rồi, tức là Thanh Hóa Quảng Nam, nhưng bây giờ thì nó là đoàn tuồng Thanh Hóa. Nhưng cho đến giờ sau nửa thế kỷ rồi thì đoàn tuồng Thanh Hóa vẫn hát, vẫn diễn theo phong cách của tuồng Liên Khu 5, tuồng Nam. Họ vẫn diễn vẫn đúng phong cách đó. Thì hiện nay là cái đoàn tuồng hoàn chỉnh, một đoàn chuyên nghiệp của nhà nước là đoàn tuồng Thanh Hóa, là do phong cách của tuồng Liên Khu 5 đào tạo và họ vẫn giữ cho đến bây giờ. Và hiện nay là nó cũng có khoảng độ khoảng 5-7 đoàn trên miền Bắc này, từ bên Bắc Ninh, từ Hải Dương là đều diễn theo cái phong cách tuồng của tuồng Liên Khu 5. Đấy, họ vẫn giữ được. Bởi vì sao mà chúng tôi biết? Bởi vì thỉnh thoảng chúng tôi đi mà họ mời đi xem, vẫn còn giữ được. Như vậy ta thấy được cái công lao của các nghệ sĩ tuồng miền Trung của Liên Khu 5, ta đã đào tạo trên miền Bắc này được một cái vốn quý để cho miền Bắc nó có được cái dòng tuồng đó, cái phong cách tuồng đó. Đó là một cái thành công.
Vâng, thưa giáo sư Hoàng Trương, trước khi có cuộc trò chuyện với ông thì chúng tôi cũng đã gặp nghệ sĩ nhân dân Hoàng Khiêm. Ông nguyên là giám đốc nhà hát tuồng Việt Nam, và nghệ sĩ nhân dân Hoàng Khiêm cũng đã có những cái sự phân tích trong cái khác biệt của nghệ thuật sân khấu giữa hai cái dòng tuồng, đấy là dòng tuồng Nam và dòng tuồng Bắc. Ngay sau đây thì mời ông cùng đến cả những chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Khiêm.
Bản thân giữa hai cái dòng tuồng ấy, hay cụ thể đấy là dòng tuồng mà của miền Trung, trong đó có từ Huế trở vào cho đến Bình Định thì ta có thể gọi là tuồng miền Trung, mà ta thường quen gọi là tuồng Nam, và phía Bắc gọi là tuồng Bắc. Thì bản thân hai cái dòng tuồng này nó chung một nguồn gốc, nó vẫn là nghệ thuật tuồng, nhưng mà mỗi nơi nó có một phong cách tương đối riêng biệt của mình để nó giữ ra một cái bản sắc của một vùng miền. Rồi từ đó thì ta mới thấy được là bản thân gốc của nó khi mà biểu diễn các cái vở tuồng truyền thống nó đã khác nhau rồi. Nó không phải là khác nhiều lắm, nhưng mà nó có những cái khác. Đó là cái đặc trưng của cái vùng miền. Thế thì ngay cái việc nó khác như vậy, cho nên khi mà dàn dựng những cái vở tuồng lịch sử hoặc hiện đại, nó cũng theo đó mà khác. Tuy nhiên nó khác nhau thì cũng không nhiều lắm. Thì ở đây cụ thể ở cái vở Chỉ Ngộ thì các cụ đã xây dựng trước đấy khá lâu, trong cái thời kỳ chống Pháp đã xây dựng cái vở này rồi, mà tác giả là cụ Nguyễn Lai, cũng là thầy dạy của chúng tôi đấy. Thì nó là vở tuồng đương đại lúc bây giờ đấy, nói về cái câu chuyện từ cái thời chống Pháp kia, chứ không phải thời chống Mỹ. Thì cái tính chất của các cụ là vẫn giữ khá đậm đặc cái chất truyền thống trong cái lề lối biểu diễn của các nghệ sĩ, cũng như là kết cấu của các cái lớp kịch.
Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của nghệ sĩ dân Hoàng Khiêm. Thưa giáo sư Hoàng Trương, ông có đánh giá như nào về ý kiến của nghệ sĩ dân Hoàng Khiêm?
Thực ra nghệ sĩ nhân dân Hoàng Khiêm cũng là thế hệ sau thôi, chứ chắc phải coi là thế hệ trước cơ, tức là thế hệ của ông Quang Tốn Bạch Tra đó. Chứ còn đến cái thế hệ của Hoàng Khiêm Tiến Thọ là cái thế hệ sau này, người ta đã bắt đầu có những cái chuyển hóa rồi. Chứ trước đây đó, tôi cũng xin nói rất thật là tuồng Bắc hát theo cái kiểu ta gọi là tuồng mé, hát một cái kiểu nó khó nghe lắm. Không phải là tuồng thét, nhưng mà do cái cách hát, một cái phong cách mà theo tôi, bởi vì do cái thời điểm trên miền Bắc này, do cái nghệ thuật nó có những cái tác động với nhiều cái nghệ thuật khác, nhất là chèo đó, thành ra nó có những cái điểm lai trong đó. Thế thì tôi muốn nói rằng là khi ban đầu mới có nghe tuồng Bắc hát thì nó rất khác với tuồng Liêu Cô Năm, khác lắm. Nhưng mà nó có những cái thời điểm mà Bộ Văn hóa chủ trương xây dựng một cái nhà hát hai dòng, tức là xây dựng một nhà hát tuồng Việt Nam có hai dòng Nam và Bắc song song, thì cái đoàn Nam cứ diễn theo phong cách Nam, anh Bắc cứ diễn theo phong cách Bắc, không bắt buộc là anh phải học Nam hay là học Bắc, và phong cách nghệ thuật là giữ là tốt thôi. Thế thì phải nói cho công bằng thế này, cái hồi đầu đấy, cái tuồng Bắc nó có ta gọi là tuồng lai, mà các nhà nghiên cứu Mịch Quang hay Hoàng Châu Ký đều phê phán đó là tuồng lai. Vì sao mà nó lai? Nó nói dài ra là phải nói như thế, vì tôi là người viết cái quyển nghệ thuật tuồng Bắc, chứ không có ai viết ngoài tôi cả. Tôi nghiên cứu và tôi mới viết ra một quyển sách như thế. Thế nào là tuồng Bắc, thế nào là tuồng Nam, tuồng Bắc như thế nào? Thế thì cái tuồng Bắc nó gốc gác của nó là xa xưa rồi, một cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam là văn hóa ở miền Bắc. Giờ vào Nam thì tuồng Nam là tuồng của ông Đào Duy Từ, ta gọi là tuồng Bình Định, là ông Đào Duy Từ từ Thanh Hóa vào Bình Định, do một cái địa lý mà người ta có một cái phong cách riêng của họ, nó thành ra phong cách thôi. Thế thì cái này á, phải nói rằng là tuồng Bắc vì cái mai một của nó, bởi cái thời gian do cải lương nó tấn công ra Bắc ghê gớm, hầu như Hà Nội này đâu đâu cũng cải lương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình đâu cũng hát cải lương. Nên thành ra cái anh tuồng Bắc mà trước đây đó, do đi hát cả cải lương và hát tuồng thành nó lai. Thì do đó các nhà nghiên cứu cứ phê phán là nó là hát theo kiểu tuồng Tàu. Cái này nó phức tạp lắm. Nhưng mà khi mà hòa nhập một cái nhà hát hai dòng Nam và Bắc đó, thì giữa nó tiếp xúc nhau, nó giao lưu nhau, học hỏi nhau, thì cái anh tuồng Bắc ấy, nó giảm bớt đi tất cả những yếu tố gì ta gọi là lai Tàu, để cho nó gần gần với tuồng Liêu Cô Năm. Đồng thời tuồng Liêu Cô Năm, tuồng Nam ấy, thì cũng dần dần giảm bớt đi cái chất gọi là nặng nề, khó nghe.
Tức ở đây là có một cái sự giao thoa, đúng không?
Giao thoa, không phải giao thoa bằng cách là học theo cái phong cách khác kia, nhưng mà nó giảm bớt đi cái yếu điểm của nó, để nó là thế thế thôi. Do đó cái âm nhạc nó rõ về hai phong cách lắm. Dĩ nhiên là mỗi một cái âm nhạc, mỗi miền nó có cái hay của nó. Và theo tôi là cứ để nó tồn tại, không nên hòa trộn, để cho nó trở thành một dòng, không nên. Mà giữ hai cái phong cách là tốt nhất, để cho phong cách âm nhạc tuồng Bắc nó có cái hay của nó và cứ tồn tại như thế. Âm nhạc miền Trung Liêu Cô Năm nó hay thì giữ cái phong cách của nó không sao cả, bởi vì vào tới Nam Bộ là vào phong cách khác rồi đấy.
Nhưng mà rõ ràng đây thì cái vai trò tuồng Nam thì rất là rõ nét ở sân khấu Bắc.
Ban đầu tập kết ra 54-55 đến 56-60 là tất cả là chỉ có một cái đoạn tuồng thôi, đó là đoạn tuồng Liêu Cô Năm. Do đó nó phải làm cái nhiệm vụ, rất nhiều cái nhiệm vụ của nó, vừa là biểu diễn, vừa nghiên cứu, vừa đào tạo, thấy không? Đấy, để sau này mới có tuồng Bắc thì nó mới có như vậy đấy. Thì tôi muốn nói là cái vai trò của tuồng Liêu Cô Năm, ta gọi là đoàn tuồng cách mạng đầu tiên của đất nước ta, là đoàn tuồng Liêu Cô Năm, ra đời năm 1952 đó, tại ở Bình Định. Từ đó nó phát triển dần cho đến hôm nay là nhà hát tuồng Đào Tấn. Và sau này những cái nghệ nhân, nghệ sĩ đó, các tỉnh ta đều hình thành, ta thành lập thêm những cái đoàn tuồng. Bây giờ tỉnh nào cũng có, ví dụ ở Đà Nẵng bây giờ có nhà hát tuồng Nguyễn Dĩnh, Khánh Hòa thì có nhà hát tuồng Khánh Hòa đó, Thanh Hóa thì có đoàn tuồng Thanh Hóa. Thế thì chúng ta cũng mừng cho là cái sự phát triển của nó. Chứ ban đầu nó chỉ có một đoàn tập kết thôi, có một đoàn. Tôi cho là vai trò của đoàn tuồng Liêu Cô Năm rất lớn. Nó làm rất nhiều cái nhiệm vụ. Lúc bây giờ không có cái thời kỳ đó, những năm 60 đó, họ nghiên cứu, không, họ phục hồi vốn cổ, họ phát triển, và cũng là chủ động thành lập đoàn tuồng Bắc. Thì bây giờ nó không có một cái hệ thống tuồng như thế này. Và họ còn làm cả cái việc là đi đào tạo những cái đoàn không chuyên ở trên miền Bắc này, bây giờ vẫn diễn theo phong cách của tuồng Liêu Cô Năm. Thì đó là một cái thành tích của cái đoàn tuồng cách mạng đầu tiên là đoàn tuồng Liêu Cô Năm.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Trương đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn và chúc cho thính giả được nghe được nghệ thuật tuồng để chúng ta tự hào rằng là chúng ta đã có một nền nghệ thuật lâu đời như nghệ thuật tuồng mà trong Nam gọi là hát bội.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với giáo sư Hoàng Trương về tuồng Nam trên đất Bắc. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở tuồng Chị Ngộ. Đây được coi là vở diễn tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng của đoàn tuồng Liên Khu 5 thời bấy giờ.
Anh trai! Anh ơi, nằm dưới đất! Có ai thân, ai thích để cho em đây ở trên trần, cứ mãi nhớ mãi thương, nghĩ đến con để
giỏi vậy. Cô Ngộ này như cô bây giờ là đần đứt dây cũng cần nối lại dây, còn tôi đây giường có chiếu cũng cần thêm chiếu đó cô.
Im đi, đừng giở trò lăng liếu, chớ có ý thế hung hăng
ấy. Ta có lời nói rất phải chăng? Mình lớn tiếng la lên quyết liệt vậy. Này cô Ngộ, tôi nói cho cô biết, cô gấp phải ra đi.
Đi đâu?
Lên ở Du cho Tây Đồn. Lên đó rồi thì trăm ngoài, tiền bạc chẳng thiếu chi, trên dưới ân tình cũng đủ để con ngộ.
Tao bảo cho, chớ ngu xuẩn đem lời phính dụ, như mày là đã xấu xa mang mặt đầu hàng. Tội của mày lịch sử chết nghìn trang, thân theo giặc nhân dân nguyên mạng kiếp.
Thôi Linh đâu, bắt dẫn đi cho kịp, trói ấp dậy cho mau.
Tao không đi đâu hết.
Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.